Giảng lễ Chủ nhật thứ 20 thường niên năm A. Cha Phạm Quốc Giang, dòng Chúa Cứu Thế.
Thưa quý ông bà và anh chị em, nhạc sĩ Y Vân trong bài Lòng Mẹ có những lời tuyệt vời. Lòng mẹ bao la như biển Thái Bình dạt dào, và tình mẹ như dòng suối ngọt ngào. Y Vân trong cái cảm nhận về người mẹ, một tấm lòng bao la, luôn luôn lo lắng và quan tâm đến con cái, và tấm lòng ấy dạt dào như trời bể, mênh mông, bát ngát, không đong đầy. Tấm lòng ấy là một tấm lòng của người mẹ quan tâm và luôn luôn hướng về con của mình. Hôm nay ta nghe tin mừng, Thánh Matthew lại giới thiệu một người mẹ, đó là người đàn bà Canaan đến xin với Chúa Giêsu cho con của mình được lành bệnh. Và dĩ nhiên, tấm lòng của người mẹ này canh cánh lo cho con của mình và muốn con của mình được lành bệnh, nên bà đã gặp những cái khó khăn ở trong hành trình đi tìm Đức Giêsu, và rồi đặt cả con của mình vào trong tình yêu của Chúa Giêsu, hay nói cách khác là bà đặt niềm tin của mình vào Đức Giêsu Kitô, đấng cứu độ có khả năng để chữa lành bệnh cho con của bà. Ta thấy Chúa Giêsu trong tâm tình của một người cha quan tâm và tìm cách để diễn tả tâm lòng của mình bằng việc là Chúa quan tâm đến hết tất cả mọi người, không phân biệt là người ngoại hay là người mà đang sống trong tình yêu ấy. Bất cứ ở hình thức nào thì Chúa cũng muốn diễn tả tình yêu ấy, và là diễn tả một cách tròn đầy nhất. Vì thế ta mới thấy là ơn cứu độ của Thiên Chúa mang tính cách rộng lượng và phổ quát. Ta trở về bài đọc 1, ta thấy ngôn sứ Isaiah hôm nay cho chúng ta thấy cái khía cạnh là ngôn sứ Isaiah bảo rằng bất cứ người nào mà thi hành đức chính trực và công minh, họ đều là những người được Chúa kêu gọi lên núi thánh, và ở đó Chúa ký kết giao ước và Chúa sẽ ban hồng ân của Ngài. Và những ai được lên trên núi thánh ấy thì đều là những người được đi vào trong ngôi nhà của Thiên Chúa. Và dĩ nhiên nhà của Thiên Chúa là nhà cầu nguyện. Nhà của Thiên Chúa là ngôi nhà mà ở đó người ta được sống trong hạnh phúc và bình an, không phân biệt đó là người ngoại bang hay đó là người ngoại kiều hay là dân định cư. Họ đều là những người khi thi hành cái sứ mạng của Thiên Chúa thì họ đều được Chúa kêu gọi lên trên núi thánh, để rồi ở đó Chúa ký kết cái giao ước tình yêu Chúa sẽ ban cho dân của người. Rồi ta trở về bài đọc tin mừng hôm nay, Thánh Matthew diễn tả người phụ nữ Canaan này, bà là dân ngoại. Và cụ thể là trong ý định của Đức Giêsu Kitô, Ngài cũng có cái ý định là đang đi tìm về phía dân ngoại này. Hôm nay, sau khi Chúa Giêsu làm phép lạ hóa bánh ra nhiều, dân chúng tôn vinh Chúa Giêsu, rồi ta lại thấy Chúa đi trên mặt biển để diễn tả tình yêu của Thiên Chúa lo lắng đến các môn đệ, và lo lắng để rồi diễn tả cái niềm tin của những ai mà tin thác vào Chúa, Chúa sẽ cứu họ vượt qua khỏi những phong ba bão táp của cuộc đời. Thì hôm nay Chúa lui về phía Tia và Sidon. Ta biết Tia và Sidon là cái ranh giới của dân ngoại với lại những người Israel. Và dĩ nhiên khi về hướng này thì Chúa cũng đang muốn là giới thiệu ơn cứu độ đến cho dân ngoại. Và cụ thể hôm nay có một người đàn bà Canaan là người ngoại đến thưa với Chúa Giêsu là thưa với Ngài xin chữa lành cho con gái của bà vì nó bị quỷ ám khổ sở lắm. Và ta biết bà này đến thưa với Chúa Giêsu trong tâm trạng là lo cho con của mình chứ không phải lo cho mình. Tấm lòng của người mẹ thật tuyệt vời, lo cho con và muốn con mình hạnh phúc. Chính vì thế mà ta thấy Chúa Giêsu trong cái cách diễn tả tình yêu từng bước từng bước. Chúa nói với người đàn bà Canaan là ơn cứu độ của Thiên Chúa có. Và dĩ nhiên Chúa có cách để diễn tả ơn cứu độ này. Nhưng ta thấy là khi bà ta đến bà kêu cầu với Chúa Giêsu là lạy Ngài là con vua David xin chữa lành bệnh cho con gái của tôi bởi vì nó bị quỷ ám khổ sở lắm. Chúa Giêsu không trả lời một tiếng nào. Sau đó bà cứ vẫn đi theo để thể hiện cái khía cạnh là mình tin và mình trông chờ tình yêu của Thiên Chúa. Dĩ nhiên ta thấy các môn đệ lại có cái nhìn khác. Các môn đệ bảo với Chúa Giêsu rằng: Thầy à, nói với bà ấy về đi, bởi vì bà ấy cứ đi theo, bà ấy cứ lải nhải mãi làm cho chúng ta nhức đầu và mỏi mệt. Thôi, nói bà ấy về đi. Nhưng ta thấy Chúa Giêsu nói với các môn đệ là Thầy được sai đến với những con chiên lạc nhà Israel. Nghĩa là Chúa Giêsu được sai đến để cứu chữa và để mang tất cả mọi người làm thành một đàn chiên duy nhất trong Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, đưa tất cả mọi người vào trong tương quan mật thiết với Thiên Chúa bằng việc là chính Chúa Giêsu ban ơn cứu độ cho toàn thể nhân loại của mình. Vì thế mà ta thấy ca đoàn hôm nay trong phần đáp ca thưa lên lời rất là ý nghĩa, đó là chư dân chúc tụng tình yêu của Thiên Chúa, nghĩa là tất cả mọi người ai nấy đều có và đã đón nhận tình yêu của Thiên Chúa thì mở miệng chúc khen tình yêu của Thiên Chúa, bởi vì tình yêu của Thiên Chúa ban cho từng người chúng ta không có phân biệt là Do Thái hay Hy Lạp, nô lệ hay tự do, da trắng hay là da đen, ngoại kiều hay là dân định cư. Bất cứ ai mà thi hành thánh ý Thiên Chúa, sống và tin tưởng, phó thác và cậy trông thì đều đón nhận hồng ân của Thiên Chúa cách viên mãn nhất. Và rồi sau đó ta thấy người đàn bà này cũng lại tiếp tục đến để xin với Chúa Giêsu là lại: Ngài xin thương xót con. Và ta thấy Chúa Giêsu bảo rằng: Không có quăng những cái miếng ăn của con cái cho lũ chó con. Và ta thấy là bà này có được cái tia hy vọng. Bà nói với Chúa Giêsu ngay là chó con nó cũng được hưởng những cái phần bánh vụn từ trên bàn chủ rơi xuống. Rồi ta thấy Chúa đã nói với người đàn bà rằng quả thật là lòng tin của bà mạnh thật và bà muốn gì được nấy. Và ta thấy cái kết luận đoạn lời Chúa hôm nay ý nghĩa ở chỗ là đứa con của bà được lành bệnh. Đứa con của bà được lành bệnh là tại vì bà trong niềm tín thác vào Thiên Chúa, bà đặt con của bà và bà đặt cả cuộc đời của bà vào trong tình yêu của Thiên Chúa, và bà tin chính Đức Giêsu Kitô là đấng cứu được con của bà, và bà đã đặt tất cả vào trong tình yêu ấy, và Chúa đã ra tay đồ trị. Chúa đã ra tay để thể hiện quyền năng của Thiên Chúa bằng việc chữa lành cho con của bà qua niềm tin của chính bà. Điều đó Chúa cũng đang nói với chúng ta trong hành trình đời sống Kitô hữu của chúng ta. Ta là những người được Chúa gọi, ta là những người được Chúa chọn, và ta là những người đang được Chúa khơi lên cái niềm tin ở trong lòng ta. Và Thánh Phaolô trong thư gửi Roma bài đọc 2 ta nghe là những ai mà Chúa đã chọn, Chúa đã gọi thì Chúa có cách để làm nó nên hoàn thiện. Nghĩa là Chúa không muốn để mất một ai. Nhưng dĩ nhiên trong cái hành trình đời chúng ta, Chúa có từng cách, Chúa có từng lúc và Chúa có những cái biện pháp để có thể hướng dẫn chúng ta đi vào trong tương quan thật với Thiên Chúa. Và vì thế ta mới thấy có những lúc ta bị thử thách này, có những lúc ta bị thử thách khác, có những lúc ta bị cái cám dỗ này, có những lúc ta bị cái cám dỗ kia. Và Chúa luôn luôn muốn chúng ta qua cái cám dỗ, qua cái thử thách ấy, Chúa đòi chúng ta một niềm tin, đó là niềm tin gắn kết vào Đức Giêsu Kitô Chúa của ta. Và một khi ta đặt niềm tin của ta và ta đặt cả cuộc đời của ta vào con người là Giêsu Kitô thì lúc đó Chúa sẽ thực hiện điều lạ lùng trong cuộc đời của ta. Tại sao ta thấy có những con người không màng chi đến của cải vật chất? Tại sao ta thấy có những con người không màng chi đến sắc, đến cái sự sung mãn của con người mình, hay nói đúng hơn là không màng chi đến sự sống của mình, dám thiêu hủy mình đi, dám để cho mình ra không, để cho Thiên Chúa chiếm trọn, như Phaolô bảo rằng: Tôi coi tất cả là rác rến, là thua lỗ so với mỗi lợi tuyệt vời là việc biết Đức Giêsu Kitô Chúa của tôi. Tại sao Phaolô nói được như thế? Thưa, là vì ông đã tin và đã cảm nhận Thiên Chúa trong cuộc đời của ông. Tại sao người đàn bà Canaan này dám đến với Đức Giêsu Kitô để xin Chúa rủ lòng xót thương con của bà? Thưa, là vì bà này tin vào Đức Giêsu Kitô đấng có uy quyền. Và tại sao ta thấy Đức Trinh Nữ Maria, một con người cũng bình thường như chúng ta, nhưng được Chúa chúc phúc và ban những ân lộc đặc biệt, chẳng hạn như ngày mai chúng ta mừng mầu nhiệm Chúa Giêsu về trời, và dĩ nhiên chiều hôm nay một cách nào đó chúng ta cũng đang mừng lễ vọng Đức Mẹ hồn xác về trời, là tại vì Maria đã tin Maria là người đã tin và đã đặt cả cuộc đời của mình vào Giêsu Kitô, Đức Chúa. Vì thế mà chính Đức Chúa đã làm những điều tuyệt diệu trên con người là Maria, trên con người là người phụ nữ Canaan và trên con người là Phaolô. Và dĩ nhiên trên từng người trong chúng ta, Chúa cũng làm những điều tuyệt vời. Có cái là ta nhận ra tình yêu của Chúa thật sự trong cuộc đời của ta hay không, thì đấy chính là hành trình mà mỗi người trong chúng ta phải trả lẽ với Chúa. Giống như hôm nay bài đọc 1, Chúa kêu gọi chúng ta lên trên núi thánh để Chúa ký kết giao ước. Và dĩ nhiên là Chúa muốn mọi người trong chúng ta đều ở trong nhà của Chúa, bởi vì nhà của Chúa là nhà cầu nguyện. Ta xin Chúa cho ta có một tâm lòng thao thức được trở về nhà của Chúa. Ta xin Chúa cho chúng ta có một tâm lòng rộn ràng, vui sướng trong hành trình lên Jerusalem, để rồi từ đó ta chứng kiến những điều lạ lùng mà Chúa đang thực hiện trong cuộc đời của ta. Ta xin Chúa chữa lành cho chính chúng ta và chữa lành cho những người thân của ta. Và ta xin Chúa cũng cho chúng ta mở rộng tâm lòng của mình, để rồi từ đó ta giống như người đàn bà Canaan này, không chỉ xin cho mình mà xin cho người thân của ta và xin cho tất cả những người chưa nhận biết Chúa biết quay trở về với Chúa, để rồi từ đó mọi người trong chúng ta hạnh phúc, vui tươi, dìu dắt nhau đi về nhà cha chúng ta. Đó là nơi mà ở đó ta được hạnh phúc, bình an, viên mãn. Xin Chúa ở cùng chúng ta luôn mãi. Amen.